Yên bình là ở bản thân ta. Trước lễ Giáng sinh gần đây, tôi được giao nhiệm vụ viết một bài báo về thời điểm của hòa bình và thiện ý này. Đây chẳng phải là một nhiệm vụ dễ chịu cho lắm, bạn thử nghĩ xem tôi sẽ viết được gì về hòa bình khi mỗi ngày chúng ta không ngừng phải đối mặt với nỗi lo sợ, khủng bố, bất ổn chính trị, xung đột tôn giáo, vân vân và vân vân. Cuối cùng tôi hướng bài viết của mình tới câu nói của Mahatma Gandhi, người đã trở thành biểu tượng của hòa bình. Chúng ta phải trở thành điều thay đổi mà ta mong muốn được nhìn thấy trên thế giới này. Tôi tự hỏi tại sao nhiều người làm việc quần của cả tuần để sau đó lại đi cầu nguyện vào ngày cuối tuần để tìm kiếm sự yên bình như vậy. Điều gì sẽ xảy đến với chúng ta và con cái của mình nếu mọi thứ đều ngược lại? Và câu hỏi này đã trở thành chủ đề bài báo của tôi. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, có người đều cố gắng lao động chăm chỉ để tìm kiếm cảm giác yên ổn và an toàn. Chúng ta muốn tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân cũng như cho con cái mình. Nhiều người đã làm việc 80 giờ một tuần và thậm chí nhiều hơn để đạt được và duy trì thành quả mà mình đang có. Chúng ta buộc con cái mình phải vượt trội trong mọi lĩnh vực và quay lưng với những căng thẳng của chúng và cả của chính mình, cũng chỉ nhằm mục đích duy trì cuộc sống của mình ổn định. Và tất cả chúng ta đều khổ sở với những cố gắng không ngừng nghỉ đó. Thế nhưng khi tôi khuyên mọi người hãy suy nghĩ về điều họ thực sự mong muốn trong cuộc sống, thì hầu hết họ đều có câu trả lời như nhau. Đó là họ muốn được yên ổn cả trong cuộc sống, công việc, gia đình và tâm hồn. Đây là điều mâu thuẫn. Chúng ta làm việc quần quật để đạt được những điều mà ta nghĩ sẽ mang lại sự yên ổn cho mình. Thế nhưng đồng thời, ta lại tiến tới điều đó một cách thụ động bằng cách mong ước và cầu nguyện. Và khi có thể chủ động theo đuổi sự yên bình thì ta lại chọn làm điều ngược lại. Hầu như ngày nào tôi cũng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng bất hòa chỉ vì cố gắng theo đuổi sự bình đẳng trong hôn nhân. Họ tin rằng sự bình đẳng sẽ giúp họ sống yên bình. Một người vợ cố gắng thuyết phục chồng mình ở nhà và giúp đỡ việc nhà nhiều hơn bởi cô tin rằng điều đó sẽ mang đến sự công bằng cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng và điều đó sẽ giúp cô được yên bình. Vâng, cô đã tin là như vậy. Tất nhiên người chồng cũng có những đòi hỏi ngược lại. Anh ta cho rằng nếu vợ ngừng cầu nhau và chấp nhận anh như vốn có thì cuộc hôn nhân của họ sẽ yên bình hơn. Như vậy là sự xung đột vẫn cứ tiếp diễn và mỗi người lại tiếp tục đuổi theo sự yên bình một cách sai lầm. Như vậy, qua trường hợp của cặp vợ chồng kia, tôi cho rằng nhiều người trong chúng ta tin tưởng sự bình yên sẽ đến nếu người khác thay đổi. Và chúng ta muốn họ thay đổi bằng cách nào? Đó là hãy lắng nghe những lời phàn nàn của ta, thấu hiểu và ngừng kháng cự. Nhưng làm sao những điều này lại giúp ta đạt được sự yên bình? Cố gắng thay đổi người khác chính là do ta không thể chấp nhận con người thật của họ. Đó cũng chính là cốt lõi của sự thù hằn. Chúng ta không thể tìm thấy bình yên trừ khi ta cố gắng giúp đỡ người khác đạt được điều đó. Sự yên bình không bao giờ đến khi ta cố giành phần thắng trong một cuộc chiến. Nó chỉ đến khi ta ngừng trận đấu. Vậy tại sao chúng ta không đuổi theo những điều mình thật sự mong muốn? Chẳng hạn như ở cạnh người mà ta yêu thương và có nhiều thời gian vui vẻ ở bên họ chứ? Nếu đây thật sự là điều bạn mong muốn, thì hãy bắt đầu sự thay đổi của mình từ đó. Một trong những điều tôi yêu cầu mọi người thực hiện trong các buổi diễn thuyết của mình là hãy cố trải qua một ngày không có bất kỳ suy nghĩ hay hành động tiêu cực nào. Đừng nói điều không tốt về bất kỳ người nào và đừng gây tổn thương cho bất kỳ ai. Hãy làm điều này trong 24 giờ và xem thử cảm giác của bạn sẽ ra sao vào cuối ngày. Và tôi nói với các khán giả của mình, vào cuối ngày, bạn sẽ trở thành người hàn gắn hòa bình. Và đây cũng có thể là cách thức tuyệt vời để trở thành sự thay đổi mà chúng ta mong ước được nhìn thấy trên thế giới này. Chúng ta những người bị tổn thương. Trong thời gian học đại học, tôi đã được dạy cách chẩn đoán triệu chứng tâm lý của bệnh nhân. hay còn gọi là tâm bệnh của họ. Và thời điểm đó, tôi nằm trong số những sinh viên chẩn đoán tâm lý bệnh nhân giỏi nhất khóa. Đến bây giờ, tôi vẫn có thể chẩn đoán tốt như vậy. Nhưng điều đáng nói là những kiến thức học được từ nhà trường không giúp tôi trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi. Tất cả kinh nghiệm và kỹ năng điều trị tâm lý của tôi đều được tích lũy về sau khi tôi đã học được cách chữa lành vết thương trên cơ thể, trong tâm hồn cũng như tác động của các mối quan hệ quanh mình đối với quá trình chữa lành đó. Khi chúng ta bị tổn thương cả về thể chất lẫn tâm lý, thì vết thương chính là nơi ta cần phải bảo vệ và chữa lành. Nếu đó là một tổn thương thể chất, các tế bào trong cơ thể sẽ tạo nên một lớp dày bao bọc và bảo vệ làn da. Tương tự, tâm hồn ta cũng tạo nên một cái dày như vậy, và đó là cái dày vô hình. Nó sẽ bảo vệ cho vết thương tâm lý mà ta đang phải gánh chịu, chẳng hạn như là giận dữ, oán trách, trượt vọng, vân vân và vân vân. Theo y học Trung Quốc, trong cơ thể con người có một bộ phận che chở cho trái tim khỏi tổn thương, nhưng trên thực tế, vết thương vẫn sẽ luôn hiện hữu. Nếu việc điều trị tâm lý có tác dụng thì những vết thương sẽ có cơ hội được chữa lành. Nhưng bằng cách nào? Câu trả lời là bằng cách riêng và vào thời điểm riêng của nó. Hippocrates nói rằng, trong mỗi bệnh nhân đều có một bác sĩ có thể chữa lành cho chính mình. Đúng vậy, và tôi muốn thêm rằng, trong mỗi bác sĩ cũng có một bệnh nhân cần được chăm sóc. Và nếu nói rằng chúng ta không cần sự hiện diện của cả bốn con người ấy, thì đó chỉ là một lời nói dối. Một thời gian trước, tôi tham dự một buổi họp của ban cố vấn Trung tâm Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần, một đơn vị của ban sức khỏe con người ở Washington DC. Ngồi quanh bàn là khoảng 30 chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về lĩnh vực tâm thần học và tâm lý học. Có cả chủ tịch của các trung tâm y tế và bệnh viện. Tương tự những buổi họp khác, thái độ của các chuyên gia trong buổi họp này đều khá tự phụ và quan liêu. Họ gọi bác sĩ và các nhà điều trị tâm lý là người cung cấp, còn bệnh nhân là người tiêu dùng. Buổi thảo luận tập trung vào những điều mà người tiêu dùng muốn hoặc cần. Suốt thời gian qua, tôi đã nghe nhiều về cụm từ này và luôn cảm thấy khó chịu vì điều đó. Vậy nên tại buổi họp đặc biệt đó, tôi đã hỏi những người có mặt trong phòng. Các anh có ý gì khi dùng từ người tiêu dùng? Tại sao lại nói về họ như vậy? Tôi yêu cầu mọi người giơ tay để xem có bao nhiêu người trong phòng chưa từng phải gặp một nhà trị liệu tâm lý và chưa từng trải qua cảm giác của một người tiêu dùng. Tôi chắc chắn sẽ có nhiều ánh mắt ác cảm đổ dồn về phía mình ngay khi câu hỏi này chấm dứt. Nhưng khi tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người đang nhìn nhau, tôi biết mình đã hành động đúng, chỉ có một vài cánh tay giơ lên. Rõ ràng, tôi nói, không có sự phân biệt giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chúng ta chữa trị cho các bệnh nhân, nhưng chính chúng ta còn là bệnh nhân. Chúng ta không thể giả vờ rằng đó là một kiểu quan hệ có khoảng cách giữa người cung cấp là bác sĩ và người tiêu dùng là bệnh nhân. Là nhà điều trị, chúng ta phải có lòng tin không chỉ ở sự hồi phục của bệnh nhân, mà còn ở quá trình chữa lành bệnh. Chữa lành là một phần trong quá trình hồi phục. Kỹ thuật mới cũng cùng những khóa trị liệu tâm lý ngắn hạn khác có tác dụng rất tốt đối với quá trình điều trị của các bệnh nhân. Tuy nhiên, việc chữa lành vết thương tâm hồn còn phụ thuộc vào bản thân con người và hành động của họ. Con người mới là động lực chính giúp chữa lành các vết thương trong tâm hồn họ, chứ không phải là những kỹ thuật y học. Việc điều trị tâm lý cũng giống như việc thiết lập và duy trì một mối quan hệ vậy. Chúng ta cần phải có sự cân bằng chính trực và thành thật. Tôi nghĩ đến câu thêm vào của tôi trong lời phát biểu của Hippocrates và biết rằng người ngồi đối diện tôi là một bệnh nhân, nhưng đồng thời cũng là một con người khỏe mạnh. Tôi ngồi với những bệnh nhân của mình và biết rằng họ có thể rất có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Đáp lại, tôi mang đến cho họ cảm giác cảm thông và thấu hiểu trong suốt thời kỳ khó khăn của cuộc đời họ. Tôi cũng cam kết sẽ ở bên họ cho dù bất cứ điều gì xảy đến với họ hay là với tôi. Chính vì vậy, trách nhiệm mà tôi đặt ra cho mình là phải hỏi những câu hỏi có thể giúp mở cánh cửa tưởng như đã khép chặt trong lòng họ. Tôi cũng muốn họ hiểu rằng người đang trò chuyện cùng họ vừa là một nhà trị liệu nhưng có khi cũng là một người đang bị tổn thương. Trên danh thiếp của mình, tôi không ghi vào đó chức danh nhà tâm lý học hay là nhà trị liệu tinh thần. Dưới tên của mình, Tôi chỉ nghĩ đơn giản là một con người. Với tôi, công việc của một nhà tâm lý chính là giúp mọi người hiểu nhau hơn và thoải mái bày tỏ con người thật của họ. Trong quá trình điều trị tâm lý, Ruth, một đồng nghiệp của tôi đã quan sát thấy rằng điều trị tâm lý hay còn gọi là quá trình thấu hiểu tâm hồn không liên quan đến vấn đề khái niệm và kỹ thuật. Nó chỉ liên quan đến việc chúng ta là ai trong mắt nhau, một nhà trị liệu hay một khách hàng đều như nhau. Ruth đưa ra nhận xét này không lâu sau khi đến gặp tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ buổi gặp đó. Hôm đó, Ruth đã nói nhiều về những mong ước rằng cô muốn bản thân cô và các con được sống bình yên, hạnh phúc hơn, đồng thời hy vọng giữa cô và chồng cũ ít xung đột hơn. Trong buổi gặp ấy, cô đã cảm nhận được những phiền muộn và tổn thương mà Ruth đang phải gánh chịu bên dưới sự che chở của ước vọng. Tôi thực sự cảm thấy thương cảm cho Ruth, đồng thời tôi cũng nhận ra rằng chính những ước vọng này đã trở thành vật cản cho quá trình tự chữa lành các vết thương trong cô. Khi chuẩn bị ra về, Ruth dừng lại một lúc ở bậc cửa. Tôi nhìn theo Ruth và nói, cô nên từ bỏ ý định, từ bỏ hy vọng đi. Những lời này được bật ra một cách tự phát thể hiện mong ước của tôi đối với Ruth rằng cô sẽ chấm dứt tình trạng phiền muộn của mình. Nhưng mặt khác, nó xuất phát từ nỗ lực ích kỷ của tôi khi tôi muốn Ruth hiểu rằng tôi rất quan tâm đến cô vào thời điểm đó. Và Ruth đã đón nhận lời khuyên của tôi như thế nào? Phản ứng đầu tiên của Ruth mà sau này cô kể lại với tôi là một ý nghĩ chế nhạo. Từ bỏ hy vọng mà, được thôi, tôi và Đạt Lai Lạt Ma đều vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô trả lời tôi rằng, những lời này cứ vang mãi trong đầu tôi như một lời tụng kinh. Đến bây giờ, dù vẫn không giải quyết được, nhưng chúng vẫn còn lãng vảng trong tôi và đã thấm qua các lớp vỏ bọc trong con người tôi. Một người bạn của tôi sau khi đã trải qua một thời gian dài điều trị tâm lý đã nói với tôi, tôi gần việc điều trị rồi. Khi tôi hỏi lý do, cô trả lời, bây giờ tôi đã thấy khá hơn rồi, khá đến 70%. Tôi không muốn mỗi tuần lại phải đến trung tâm điều trị và lặp đi lặp lại những điều phiền muộn của mình, như vậy thật là mệt mỏi. Nhiều người cho rằng càng nói nhiều về điều khiến ta tổn thương thì vết thương lòng của ta lại càng dễ nguôi ngoai. Nhưng không hẳn là như vậy. Chúng ta không thể cứ tạo nên lớp dẫy bảo vệ để rồi hy vọng vết thương sẽ chóng lành. Những lớp dẫy cần phải biến mất và ta cần có lòng tin vào khả năng hồi phục của vết thương lòng trong môi trường lý tưởng. Vậy thế nào là một môi trường lý tưởng? Trong việc điều trị tâm lý, chúng ta nói về những mối quan hệ tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Bất kỳ mối quan hệ nào dù thân thiết tới đâu vẫn luôn tồn tại giới hạn. Các nhà điều trị tâm lý đều có lòng tin vào sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân. Và khi bệnh nhân cũng có lòng tin vào quá trình chữa lành của mình, thì họ không cần phải lo sợ những vết thương trong lòng nữa. Lòng tin sẽ tạo ra một môi trường lý tưởng để các vết thương tự chữa lành. Những bài học từ trẻ nhỏ. Một lần tôi đọc được dòng chữ in trên một biếng đề can xe hơi như sau. Tâm bệnh có thể lây truyền, bạn có thể bị lây từ các con của bạn. Một mặt tôi cho rằng câu nói này đúng, nhưng mặt khác tôi nghĩ chúng ta có thể nói ngược lại, nghĩa là các bậc cha mẹ có thể học được nhiều bài học quý giá từ các con của mình. Khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, Ali, con gái tôi, đã dẫn bạn trai là Geoffrey về thăm nhà. Hai đứa đã hẹn hò với nhau từ thời trung học. Gia đình Geoffrey cách nhà tôi khoảng một dặm. Ali và Geoffrey học ở hai trường đại học cách nhau vài dặm. Và biết tôi biết chúng gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Và cả hai đang có ý định chuyển đến sống cùng nhau. Nhưng lúc đó Ali lại hỏi tôi câu hỏi mà những ông bố, đặc biệt là các ông bố độc thân như tôi, không bao giờ muốn nghe. Cha ơi, Geoffrey ngủ lại nhà mình tối nay được không cha? Tôi nhìn con bé với ánh mắt sửng sốt, hàng ngàn ý nghĩ tràn qua đầu tôi chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Tôi nghĩ đến sự cương trực, trách nhiệm cũng như những vấn đề đạo lý. Tôi nhìn vào khoảng gương trống bên cạnh và ước gì mẹ con bé có ở đây. Tôi đã cố gắng để sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình và tìm cách trả lời con bé. Ali nè, tôi ấp úng. Cha... Cha cũng không biết nữa. Được rồi cha, con bé đáp. Không sao đâu cha, con sẽ tự lo liệu được mà. Thế là Geoffrey ngủ lại nhà tôi tối hôm đó và tất nhiên chẳng có ai làm sao cả. Con trẻ thường rất giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Giống như các bậc cha mẹ khác, tôi từng rất lo lắng khi nghĩ đến những khó khăn mà có con mình có thể đối mặt. Nhưng sau này tôi nhận ra chúng có thể giải quyết các vấn đề còn tốt hơn tôi mong đợi. Sau tai nạn, tôi phải ở lại bệnh viện điều trị nhiều tháng trời. Lúc xuất viện về nhà, các con gái tôi thường xuyên vào phòng thăm tôi. Cả hai đứa đều còn nhỏ và tôi không muốn chúng nhìn thấy cái túi đựng nước tiểu của mình. Vì vậy, tranh thủ lúc chưa đứa nào vào phòng, tôi cố tìm cách giấu cái túi vào trong chăn. Nhưng lây quay mãi vẫn không giấu được nên cuối cùng tôi đành phải bỏ cuộc. Thế là mỗi khi bước lại giường tôi, bọn trẻ đều nhìn thấy cái túi nằm trên giường. Tôi biết cả hai đều có để ý đến nhưng chúng không nói gì cả. Một buổi sáng nọ tôi thức dậy muộn và thấy Ali đã ở sẵn trong phòng. Con bé đang ngồi trên giường chăm chú nhìn vào túi đựng nước tiểu của tôi. Khi tôi mở mắt, con bé nhìn tôi và nói với giọng kinh ngạc. Cha, đêm qua, cha đi tiểu nhiều thật đấy. Cả hai con gái tôi đều đã giúp tôi nhận ra nhiều bài học về cách thức thích nghi và hồi phục. Khi còn nhỏ, Robby từng ngồi trong lòng mẹ lúc mẹ con bé đang phải áp dụng hóa trị liệu để điều trị bệnh ung thư. Cho tới bây giờ, dù vẫn còn ám ảnh khi nghĩ tới bệnh viện, nhưng Robby đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ lý tưởng. Con bé đã tìm thấy được tình yêu và những niềm vui bất tận trong cuộc sống. Với Ali, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Tuổi thơ của con bé gắn liền với động vật. Ngay từ khi còn nhỏ, Ali đã phải gánh chịu nhiều tổn thương. Năm Ali được 2 tuổi, Sandy bị ung thư nên không thể chăm sóc con bé trong cả năm trời. Lên 5 tuổi, Ali lại tiếp tục thiếu vắng sự quan tâm của cha vì tôi phải ở bệnh viện cả năm. Thế nhưng, bất chấp những điều đó, con bé đã trở thành một y tá thú y đầy lòng nhân ái và được mọi người yêu quý. Dĩ nhiên nếu có thể, tôi đã bảo vệ các con tôi và mang đến cho chúng cuộc sống yên bình nhất. Bọn trẻ đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương trong suốt thời thơ ấu lẫn khi trưởng thành. Khi vợ chồng tôi đi dị, tôi hiểu rằng nó sẽ gây ra những chấn động tinh thần không nhỏ cho các con tôi. Cho tới tận hôm nay, suy nghĩ này vẫn còn khiến tôi cảm giác nhức nhối. Thế nhưng các con tôi đã vượt qua tất cả một cách vững vàng. Chắc chắn là tôi không bao giờ muốn chọn cho các con tôi một tuổi thơ như vậy. Nhưng đôi khi ta không thể biết trước được điều gì là tốt đẹp và điều gì là không may. Các con gái tôi đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng chúng biết lựa chọn lối đi thích hợp cho mình, không phải là lối đi mà tôi vạch ra cho chúng. Và tôi rất vui vì điều này. Tôi từng rất e ngại mỗi lần hỏi Ali về các vấn đề bệnh tật của tôi hay của các con vật tôi nuôi, hoặc để Ali kiểm tra lại những bản thảo còn nguệch ngoạc của tôi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy vui mừng trước sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai cha con. Tôi vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến các con và ngược lại. Chúng cũng không ngừng chăm sóc và lo lắng cho tôi. Và tôi rất thích thú trong việc làm chúng hoảng sợ với những hành động của mình, như đến thăm Israel ngay giai đoạn cuối của Intifada. Intifada là phong trào của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của người Do Thái tại khu bờ Tây. Hay là đi trực thăng qua Grand Canyon. Tôi nói đùa với bọn trẻ rằng tôi làm những điều này là để trả đũa cho việc chúng đã khiến tôi lo lắng khi chúng bước vào tuổi dậy thì. Và câu nói cửa miệng của cả hai trong giai đoạn gần đây là: Cha, cha làm ơn nhớ là không phải tất cả những điều cha có thể làm đều là điều nên làm cả đâu nha. Quả thật là các con tôi đã trải qua một tuổi thơ sóng gió và tôi đã không có khả năng làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều đáng nói là tôi đã học được nhiều bài học quý giá từ chính các con mình. Chúng đã giúp tôi hiểu rằng các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi họ có niềm tin vào tinh thần kiên cường của con cái. Nguyên tắc cư xử với con cái trưởng thành. Cách đây vài tuần, Ali đã phải dính biệt con chó yêu Maurice bằng cách tiêm thuốc ngủ để Maurice ra đi nhẹ nhàng. Maurice là một chú chó cực kỳ đáng yêu và là người bạn thân thiết của Ali trong suốt 9 năm. Ali không có con đẻ nên con bé coi động vật như là con của mình. Vậy nên khi quyết định tiêm thuốc ngủ cho Boris, Ali đau buồn vô hạn. Ngay cả với tôi, việc Boris mất đi cũng là một mất mát lớn. Tôi muốn an ủi Ali nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Con bé thuộc tiếp người sống khép kín và hiếm khi thể hiện sự buồn đau của mình. Một lần khi Boris đã rất yếu, tôi nói chuyện với Ali và đề nghị sẽ đến nhà con bé nếu nó muốn có người bên cạnh. Tuy nhiên Ali lại lắc đầu bảo không cần. Khi tôi gọi lại cho Ali thì được biết con bé đã tiêm thuốc ngủ cho Boris được vài giờ. Ali khóc qua điện thoại và bảo với tôi rằng nó đang chuẩn bị quả thiêu Boris. Một lần nữa tôi lại đề nghị sẽ đến thăm Ali nhưng con bé lại từ chối. Và ngày sau tôi lại gọi điện hỏi thăm Ali và con bé nói là tốt hơn rồi và tốt hơn là không nên đề cập đến chuyện của Boris nữa. Thật buồn khi phải chứng kiến cảnh con gái mình đau khổ mà lại không thể giang tay ôm con vào lòng và để con mặc sức khóc trên vai mình như khi con còn bé. Khi còn bé, mỗi lúc gặp chuyện buồn, Ali đều tìm đến và ua vào lòng tôi. Điều này đã giúp xoa dịu nỗi buồn và sưởi ấm trái tim của cả hai cha con tôi. Nhưng bây giờ chỉ có tôi là người được xoa dịu. Tôi phải bảo vệ con tôi theo cách mà nó muốn, chứ không phải theo cách của mình. Dịch sự thật này đã khiến tôi cảm thấy buồn bã. Nhưng nguyên tắc của tôi trong việc đối đãi với con cái khi chúng đã trưởng thành là hãy tôn trọng tự do của con và cho chúng quyền tự quyết định cuộc sống riêng của mình. Tin rằng chúng hiểu được tất cả những gì ta muốn khuyên bảo và che chở chúng bằng vòng tay rộng mở. Vậy nên theo tôi, các bậc cha mẹ hãy hỏi con cái mình những câu hỏi như là: con có muốn... hoặc là cha mẹ giúp được gì cho con? Đừng để con trẻ chứng kiến những lo lắng của mình. Và một điều quan trọng khác là đừng chỉ dạy chúng những điều mà chúng không yêu cầu. Con gái một người bạn tôi bắt đầu sử dụng ma túy khi cô bé học trung học. Cô bé giao du với nhiều thành phần bất hảo và không ít lần ra vào các trung tâm giáo dưỡng. Bạn tôi tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống con gái như gọi điện hàng ngày, tìm người tư vấn và gửi nó đến nhiều trung tâm dạy nghề. Nhưng mọi cố gắng của bạn tôi đều thất bại. Cuối cùng, con bé bảo mẹ đừng gọi điện cho mình nữa. Con bé bảo rằng khi nào muốn thì nó sẽ gọi về nhà. Bạn tôi hết sức đau buồn khi chứng kiến con gái sống trong nguy hiểm mà không thể làm gì để cứu nó. Nhưng ngay cả khi vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết, thì các nguyên tắc đối đãi với con cái trưởng thành vẫn không thay đổi. Giờ đây bạn tôi phải che chở cho con gái từ xa, tự tìm cách xoay sở với nỗi đau của mình, đồng thời phải tôn trọng quyết định của nó. Thật khó khăn cho các bậc cha mẹ khi phải đứng nhìn và bảo vệ con mình từ một khoảng cách xa như vậy. Thật quá đỗi khó khăn. Bài học từ nỗi khát khao. Tôi đã quen với việc phải ở nhà một mình trong một thời gian dài. Tôi có thể dễ dàng di chuyển đến mỗi ngóc ngách trong nhà và tự xoay sở với những nhu cầu cần thiết của bản thân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là khi có chuyện không may xảy ra, chẳng có ai ở bên để giúp đỡ tôi. Rồi cái ngày không may đó cũng xảy ra. Hôm đó, tôi đói bụng nên đã di chuyển xe lăn về phía bếp để lấy túi bánh quy. Ngăn tủ đựng bánh quy nằm dưới xe lăn của tôi khoảng gần nửa mét. Tôi phải cúi người xuống thì mới mở được ngăn kéo. Tôi nghiêng người sang một bên, cúi xuống và cầm được cái túi bánh quy trong tay. Nhưng ngay lúc đó tôi bị trượt và bánh quy vương vãi khắp sàn nhà. Tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng vài tiếng nữa thì y tá riêng của tôi mới tới. Trong lúc chờ đợi, tôi chỉ còn biết nhìn những chiếc bánh quy rơi vãi khắp sàn nhà. Nhưng càng nhìn, bụng dạ tôi lại càng cồn cào. Đầu tiên, tôi cảm thấy đói đến mức có cảm giác mình không thể sống sót qua 2 giờ đồng hồ mà không ăn gì. Sau đó, tôi cảm thấy sắp nổi điên vì sự bất công và bất lực về tình trạng của mình. Cảm giác oán thán trào dâng trong lòng. Mãi về sau, tôi mới nghiệm ra rằng, trong mớ cảm xúc hỗn tạp của lòng mình, khi đó, có một cảm xúc còn mạnh mẽ hơn cả cơn đói thật sự. Đó chính là sự khao khát. Khi tôi ngồi trong nhà bếp nhìn bánh quy vương vãi khắp sàn, tôi đồng thời cùng nhìn được cảm xúc đang nhảy múa trong cả dạ dày lẫn tâm trí mình. Cách đây khoảng 10 năm, Tôi đọc lại cuốn sách là Siddhartha của Hermann Hesse. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc khi bước vào tuổi trưởng thành. Hesse dẫn truyền thuyết kể về Đức Phật như sau. Đức Phật xuất thân là một hoàng tử. Một ngày, hoàng tử ra khỏi cung và đi chu du thiên hạ. Trong chuyến đi này, Ngài đã có cơ hội được chứng kiến tận mắt những nỗi thống khổ của muôn dân. Điều đó đã tác động mạnh mẽ khiến Ngài quyết định dành cả cuộc đời mình để tìm cách giải thoát dân chúng khỏi mọi nỗi thống khổ. Một đêm nọ, hoàng tử trốn khỏi hoàng cung và đi tìm chân lý của sự giải thoát. Ngài đã sống cùng với nhiều nhóm người khác nhau, những người nổi tiếng về sự thông thái. Một số người trong đó là những nhà tu khổ hạnh, tin rằng sự khai sáng sẽ đến từ sự tốn thiếu. Để truy cầu chân lý, họ đã tự tước đi của mình thức ăn, giấc ngủ và những thứ tối cần cho cuộc sống của con người. Lần đầu tiên đọc cuốn Siddhartha, tôi tự hỏi chân lý nào sẽ xuất hiện từ sự khổ hạnh của các vị tu sĩ kia. Ngay cả khi đọc lại nó lần nữa sau rất nhiều năm, tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho mình. Nhưng rồi cái ngày tôi một mình ở trong nhà bếp, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Tôi đã hiểu được rằng mục đích của sự khổ hạnh đó là nhằm học cách chịu đựng khát vọng của mình. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là gì? Một ngày ở văn phòng tư vấn, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân của mình mong muốn những điều mà họ không có được. Nhưng nếu không có những khao khát đó, thì họ chẳng cần phải nhờ đến một bác sĩ tâm lý như tôi làm gì. Họ kể về những ước mơ có thể giúp họ trở thành một con người khác. Và rất nhiều người sau khi phải nếm trải tổn thương, mất mát, đã ao ước thời gian quay trở lại. Sau tai nạn, mong ước lớn nhất của tôi chỉ là được đi lại như trước đây. Nhưng điều này đã không xảy ra, thế là tôi mong ước xúc giác của mình hoạt động bình thường. Nhưng điều đó cũng không thể. Sau đó tôi chỉ mong mình có thể cử động được các ngón tay. Nhưng một lần nữa tôi lại hoài công. Và cuối cùng tôi giảm thiểu mong ước của mình đến độ chỉ còn hy vọng có thể tự đi tiểu được thôi. Nhưng điều này cũng nằm ngoài khả năng của tôi. Lúc đó tôi cho rằng việc giảm dần những khao khát sẽ khiến tôi có cơ hội thực hiện hiện thực hóa một trong số chúng. Vì không, tôi đã không đạt được bất kỳ điều gì trong tất cả những khao khát đó. Chính vì vậy, tôi đã rất đồng cảm với một người vợ có chồng nghiện rượu khi cô bảo với tôi. Tôi thậm chí còn không yêu cầu chồng tôi bỏ rượu nữa. Tất cả những gì tôi muốn là anh ấy đừng có đâm vào xe khác thôi. May ra chỉ có điều này là còn có thể trông chờ được. Tất nhiên cô hoàn toàn có thể trông chờ được bởi ước vọng này thật là quá nhỏ bé. Thế nhưng một khi chồng cô vẫn còn uống rượu và lái xe, thì ước vọng kia vẫn có thể không được thực hiện. Tôi từng hỏi các bệnh nhân của mình về mong muốn của họ. Ban đầu họ trả lời tôi rất dài dòng. Sau đó, tôi bảo họ hãy thử hình dung về một cuộc sống không có những ước muốn này. Và nhiều người đã nổi giận khi nghe tôi nói vậy. Nhưng rồi sau đó họ cũng đồng ý làm theo yêu cầu của tôi. Khi họ chịu từ bỏ những ước muốn tức thời, tôi mới hỏi họ đâu là mong muốn thật sự của họ. Hãy tưởng tượng một cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu những ước muốn tức thời không còn nữa. Hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc sống của bạn vẫn diễn ra bình thường, nhưng những ước vọng của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn. Với cá nhân tôi, điều tôi mong muốn chính là mình đừng ham muốn gì nữa. Trong quãng đời còn lại, tôi muốn được ở nơi thuộc về mình, bất kể nó như thế nào chăng nữa. Dù biết điều này khó thành hiện thực, nhưng thật sự đó là điều tôi ao ước nhất. Câu chuyện với túi bánh quy đã dạy tôi một vài bài học bổ ích khi ta tìm cách nới lỏng những ước vọng của mình. Chúng sẽ trở thành sự khao khát và là nỗi nhức nhối khôn nguôi. Dù tôi không còn ước mình sẽ đi lại được nữa, nhưng cho tới bây giờ và mãi về sau, nó vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi. Tuy nhiên tôi phát hiện ra rằng chúng ta sẽ sống thanh thản hơn nếu biết học cách sống thoải mái cùng những khát vọng của mình. Và tôi bỗng nhận ra rằng có thể đó cũng chính là điều mà năm xưa Đức Phật đã lĩnh hội được.